là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2025, phần cuối sẽ có bài 94 năm viết tiếp trang sử vẻ vang của đoàn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Sáng 26 tháng 3, Đảng ủy phường Hòa Vinh tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền các văn bản của Trung ương và tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và một số văn bản bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường. Tại đây, các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường quán triệt kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết luận số 128 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ, đồng thời quán triệt kết luận số 89 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, quy định số 85 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Hướng dẫn số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy định số 85 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội. Qua hội nghị, nhằm tạo sự thống nhất cao và nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong toàn phường và sự cần thiết phải sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 37 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, bảo đảm 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã bố trí công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đề án vị trí việc làm của cơ quan đơn vị. Hàng năm 100% Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo 100% cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện công khai đầy đủ nội dung theo quy định được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, tham gia ý kiến, giám sát và thực hiện. 100% cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện mô hình người dân trực tiếp đánh giá sự hài lòng đối với cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân trực tiếp giải quyết công việc của người dân. 100% các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phấn đấu đến năm 2030, 100% Ủy ban nhân dân xã phường xây dựng và hướng dẫn sử dụng ứng dụng biểu quyết trực tuyến trên trang thông tin điện tử để các thôn, khu phố lựa chọn và tổ chức biểu quyết trực tuyến đối với các nội dung nhân dân bàn bạc và quyết định trên địa bàn. Bảo đảm các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường giải trình trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh chính đáng, thiết thực của nhân dân. Chiều 25 tháng 3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tác hại của thuốc lá cho 150 hội viên nông dân trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tại đây, các hội viên nông dân đã được nghe bác sĩ chuyên khoa 1 Châu Trọng Phát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp quy về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng tới môi trường sống và sự cản trở phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có thuốc lá, quyền trách nhiệm nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hội các cấp, các kiến thức, kỹ năng cơ bản và truyền thông chuyển đổi hành vi, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần chuyển đổi hành vi, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, không khói thuốc lá. Mỗi cán bộ, hội viên nông dân tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác gương mẫu, chấp hành các quy định pháp luật và luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Theo đó, đối với các thí sinh thi đề thi của chương trình giáo dục phổ thông 2018, sáng 26 tháng 6 thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, chiều 26 tháng 6 thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng 27 tháng 6, thí sinh tham gia bài thi tự chọn với hai môn, mỗi môn 50 phút. Đối với thí sinh dự thi với đề thi của chương trình giáo dục phổ thông 2006, sáng 26 tháng 6 thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút, chiều 26 tháng 6 thi môn toán 90 phút, sáng 27 tháng 6 thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm vật lý, hóa học, sinh học hoặc tổ hợp khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, mỗi môn thi 50 phút, chiều thi ngoại ngữ, thời gian 60 phút. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 từ ngày 21 tháng 4 đến 17 giờ ngày 28 tháng 4. Việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Trước đó, các nhà trường tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2025. Sáng 26 tháng 3, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa tổ chức khai mạc giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 1946, 27 tháng 3 2025 và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên 1 tháng 4 1975, 1 tháng 4 2025. Tham gia tranh giải năm nay có 6 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ đến từ 6 phường, xã, 3 cơ quan, đơn vị và 1 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Các đội bóng nam chia làm 2 bảng và đội bóng nữ 1 bảng thi đấu loại trực tiếp để tìm ra hai đội bước vào trận chung kết. Với tinh thần thể thao cao thượng và đoàn kết, các đội đã đem đến những trận bóng hay, kịch tính và sôi động, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ. Thông qua giải nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phát động rộng rãi phong trào tập luyện bóng chuyền trong toàn thị xã, đồng thời đáp ứng nhu cầu thể thao và rèn luyện thể lực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải sẽ khép lại vào chiều ngày 27 tháng 3. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2025, mời quý thính giả nghe bài 94 năm viết tiếp trang sử vẻ vang của Đoàn. Thưa quý thính giả, 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Phú Yên nói riêng đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước, tô thắm lá cờ vinh vang của Đoàn, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tiên phong trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm qua của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Phú Yên đã ra sức rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, bám sát nhu cầu của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ đoàn, hội quản lý với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Với ba phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn đã kịp thời phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện của thanh niên thông qua các đợt cao điểm Xuân tình nguyện, tháng 3 biên giới, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, v.v. được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả nổi bật. Vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm, thực hiện thường xuyên gắn với các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc vận động mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được triển khai hiệu quả, ngày càng lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo môi trường học tập tốt, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, đạo đức và hội nhập cho học sinh, sinh viên. Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm, chú trọng thông qua việc giải ngân vốn hỗ trợ dự án phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức thường xuyên, qua đó thể hiện vai trò tổ chức đoàn luôn là người bạn đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần. công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng thông qua các hoạt động vì đàn em thân yêu, phong trào kế hoạch nhỏ, chương trình thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh thường xuyên rà soát, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, tập trung làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, quan tâm phát triển tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp, v.v. Nhìn lại chặng đường 94 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, cùng với tổ chức đoàn và tuổi trẻ cả nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Phú Yên tự hào vì đã có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như sự phát triển của tỉnh nhà. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hội nhập sâu rộng hiện nay, thanh niên có nhiều cơ hội để thể hiện, phát huy năng lực của bản thân, cống hiến sức trẻ, tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiểu rõ sứ mệnh của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, mỗi cơ sở đoàn không ngừng đổi mới, mỗi cán bộ đoàn, hội phải tiên phong gương mẫu, nhận lãnh trách nhiệm. Mỗi đoàn viên thanh niên luôn không ngừng trau dồi học tập, rèn luyện bản lĩnh, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Mỗi bạn trẻ cần phát huy truyền thống, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên trên các mặt trận mới, mặt trận của tri thức, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo. Đồng thời chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó, mới của địa phương, đơn vị. Mỗi đoàn viên thanh niên cần làm tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, phát huy cao độ tinh thần tình nguyện, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, dân tộc, tinh thần vì cộng đồng, cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của đoàn, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, tổ chức các chương trình, hoạt động để qua thực tiễn, thanh niên các môi trường cống hiến và trưởng thành. Bác Hồ từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. 94 năm hình thành và phát triển là cột mốc quan trọng trong hành trình định hướng, dẫn dắt và làm bạn cùng với tuổi trẻ của tổ chức đoàn. Tuổi trẻ Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy vai trò tình nguyện, xung kích, sáng tạo, góp sức trẻ thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
Sau đây là thông báo. Qua đối thoại vận động, đến nay các hộ bà Huỳnh Thị Phi, ông Lê Văn Ngọc và ông Lê Văn Vương ở xã Hòa Tâm đã tự nguyện chấp hành tháo gỡ bàn giao mặt bằng. Còn lại các hộ, Ủy ban dân thị xã tiếp tục vận động gia hạn theo các quyết định. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tâm. Theo điều 1 quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Tâm, tại điều 1, theo quyết định số 765 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung, xã Hòa Tâm, tại điều 1, quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh, xã Hòa Tâm, tại điều 1, theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập, tại điều 1, theo quyết định số 766 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, xã Hòa Tâm, tại điều 1, theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.